Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Hiếu Tân, 1600 AM Đà Lạt, và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, là trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với nhà truyền thông Nguyễn Phi Thọ, cựu chủ nhiệm báo Đất Mẹ, và với anh Quang Hưng từ Đài Phát Thanh Đà Lạt, xung quanh đề tài đang được mọi người theo dõi sôi nổi về việc mà Trung Quốc xâm chiếm lãnh hải Việt Nam. Xin kính chào nhà báo Nguyễn Phi Thọ, xin kính chào anh Quang Hưng ạ. Xin gửi lời chào quý thính giả đang nghe đài.
Xin kính chào quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Houston Radio 900 AM, và xin kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Chào anh Dương Phục và chào anh Quang Hưng ở Dallas.
Vâng, xin được kính chào anh chủ nhiệm Nguyễn Phi Thọ cũng như là anh Dương Phục tại thành phố Houston. Hôm nay là cái ngày thứ sáu cuối tuần rồi, chắc lẽ bà con cũng bận rộn để mà chuẩn bị đón mừng cái ngày lễ chiến sĩ diệt vong ạ. Anh Nguyễn Huy Thọ, anh có cái chương trình gì không trong cuối tuần này ạ?
Thưa anh, là không biết, cái chương trình của tôi thì chỉ có làm vườn làm tược cuối tuần thôi, chứ còn chẳng đi đâu xa cả.
Dạ vâng, làm vườn làm tược cuối tuần, nhưng mà đối với các nhà truyền thông nói chung, anh Nguyễn Huy Thọ, anh Quang Hưng và cá nhân chúng tôi, thưa quý thính giả, chúng tôi đưa ra cái đề tài ngày hôm nay bởi vì chúng tôi biết rằng đây là một đề tài đang được bàn tán mà chúng tôi thấy khắp nơi trong mọi cơ quan truyền thông, trong các bản tin trên thế giới, từ Việt Nam ra đến hải ngoại và tại khắp nơi, không riêng gì Hiếu Tân, Đà Lạt, khắp các thành phố thuộc tiểu bang Texas cũng như trên đất nước Hoa Kỳ, đương là một đề tài để mọi người bàn tán, bình luận và trao đổi với nhau những ý kiến khác nhau liên quan đến vụ này. Nhưng mà trước khi chúng ta mà vào cái việc mà thảo luận cái đề tài này, thì anh Quang Hưng, anh Nguyễn Phi Thọ cũng biết là trong suốt tuần qua, hai tuần qua, thì tin tức dồn dập khắp nơi, và đài chúng tôi cũng đã thực hiện nhiều cuộc hội thoại với một số các quý vị, từ các chính trị gia cho đến các nhà bình luận khắp nơi về cái đề tài này. Hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị theo dõi những ý kiến của cái phe truyền thông chúng tôi. Và ở cuối chương trình, chúng tôi sẽ dành ít phút để mà mời quý thính giả gọi vào đóng góp ý kiến liên quan đến đề tài này. Nhưng mà trước khi chúng ta đi vào thảo luận đó, thì chúng tôi muốn cập nhật để quý thính giả nào mà chưa được theo dõi kỹ cái tình hình mới diễn ra trong ngày hôm nay, thì chúng tôi xin lược qua một chút xíu những cái tin tức mới nhất. Tin tức mới nhất mà chúng tôi loan bản tin sáng ngày hôm nay thì đã có những cái biến động tại Sài Gòn liên quan đến một vụ tự thiêu trước Dinh Độc Lập tại Sài Gòn để phản đối Trung Quốc. Đây là một Phật tử thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Ngoài ra thì những cái lời tuyên bố mới nhất của Nguyễn Tấn Dũng khi ông ta đến Phi Luật Tân để mà họp bàn với Tổng thống Aquino, thì đã loan báo là Việt Nam có thể kiện Trung Quốc dựa ra trước Tòa án Thế giới. Và cái phản ứng về phía Trung Quốc thì cũng rất là nặng, phản đối nghịch lại. Việt Nam là đã gây lũng loạn, đã tạo ra những cái điều kiện mà gây tới cái chuyện an ninh của công dân Trung Quốc ở tại Việt Nam, và cũng khắc khẳng định lại cái việc kiện mà Trung Quốc là một cái chuyện vô ích, bởi vì đã cái vần lãnh hải đó thì ông Hồng Lỗi là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận lại một lần nữa là thuộc lãnh hải của Trung Quốc, bởi vì nó rất là gần với lại đảo Hoàng Sa mà đã đương nhiên trở thành đất của Trung Quốc rồi. Phản ứng về phía Mỹ thì đã có cái tin từ ngày hôm qua là Ngoại trưởng John Kerry mời Ngoại trưởng Việt Nam là ông Phạm Bình Minh sang Mỹ trong tuần này để mà bàn thảo kỹ về chi tiết và cũng lên tiếng ủng hộ cái việc là Việt Nam có thể kiện Trung Quốc ra tòa án quân sự. Và ngày hôm qua thì chúng tôi đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với tiến sĩ Cố Huy Hòa Vũ, là một nhân vật đương được bàn tới rất là nhiều, như là một nhân vật được ủng hộ của Mỹ trong cái vai trò tương lai ở Việt Nam. Thì đó là tổng hợp những cái tin tức mới nhất để mời gọi quý thính giả theo dõi phần hội thoại của chúng tôi với lại nhà báo Nguyễn Phi Thọ cũng như là anh Quang Hưng. Anh Nguyễn Phi Thọ, một cách tổng quát thì anh suy nghĩ như thế nào về vụ này?
Kính thưa quý vị, theo mấy tuần lễ nay tôi cũng theo dõi rất kỹ về cái vụ Hoàng Sa, Trường Sa và cái dàn dầu SD-981. Thì nó có những cái giả thuyết, tôi nói giả thuyết thôi, là Cộng sản Việt Nam có đương đầu được với Trung Cộng hay không? Mình xét về cái vấn đề quân sự thì chắc chắn là nếu mà Cộng sản Việt Nam mà đụng với Trung Cộng thì chỉ có nước từ chết cho tới chôn thôi. Lý do thứ hai là nhờ người Mỹ, thì người Mỹ bây giờ cũng cái thiện chí là hôm qua chúng tôi đọc được cái tin là sẽ mời cái ông thứ trưởng Phạm Bình Minh qua Mỹ.
Ông đó là ngoại trưởng.
Và ông ngoại trưởng, xin lỗi, dạ vâng.
Thủ tướng luôn.
Vâng, ông phó thủ tướng Phạm Bình Minh qua Mỹ để bàn chuyện về cái vụ này. Và đối với Cộng sản Việt Nam bây giờ thì theo tôi nghĩ họ không có đủ tư cách gì để mà nói chuyện hay là để mà đàm phán với Trung Cộng cả. Là bởi vì thế này, bởi vì họ là những cái người mà được Trung Cộng nuôi dưỡng, đào tạo, và bốn cái ông mà Phú Trọng Sang Hùng gì đó thì ngồi được cái chức vụ này là cũng nhờ Trung Cộng đứng đằng sau. Thì bây giờ nếu mà nói cái chuyện đàm luận với Trung Cộng thì nó thật là vô lý. Khi một cái ông chủ mà nói chuyện với người tớ thì làm sao mà đủ tư cách để mà nói chuyện được. Còn đối với cái nền kinh tế của Việt Nam rất là lệ thuộc vào Trung Cộng. Cho nên bây giờ, theo tôi nghĩ thì cái chính quyền Việt Nam không có thể làm được gì hết cả. Chỉ có một cách, và quý vị nhớ thế này, là Cộng sản không bao giờ có cái vấn đề từ chức. Một là ngồi đó để làm việc theo lệnh, hai là trốn chạy thôi. Chứ còn nếu mà ngồi đó mà chống lại những cái người mà cầm đầu của họ đó thì chắc chắn là không được rồi. Bây giờ ở trong cái tình trạng như thế này đó thì theo ý kiến của tôi đó, cái sống chết của cái đất nước mình còn hay mất là không phải do Mỹ, không phải do người đồng bào hải ngoại, cũng không phải do ai cả, mà chính ngay những cái nhà cầm quyền trong nước bây giờ. Đây là một cái đường, một cái quyết định cho họ. Một là mất nước, hai là họ phải đặt quyền lợi của tổ quốc và đất nước lên trên. Nhưng mà nếu mà đặt quyền lợi của tổ quốc mà để nói chuyện với Trung Cộng thì không được rồi. Bây giờ bằng cách nào, theo cái ý kiến riêng của tôi thôi á, thì nếu trường hợp họ cảm thấy rằng họ không thể nào lãnh đạo được đất nước, họ không thể nào giải quyết được cái tình trạng này, thì họ phải cho đồng bào biết và kêu gọi tất cả những người yêu nước nào có thể đứng ra để thay thế. Không phải là thay đổi cả cái chế độ, nhưng mà đầu tiên là phải thay thế những cái người lãnh đạo của đảng. Bởi vì những cái người lãnh đạo mà không phụ thuộc vào Trung Cộng đó, thì mới hy vọng để nói chuyện với Trung Cộng. Và lúc đó thế giới cũng như là ngay cả người Mỹ họ cũng có thể là họ giúp. Là bởi vì một cái người mà tay sai của Trung Cộng mà nói chuyện thì Mỹ nói cái chuyện đó là cái chuyện của các ông. Cái nước các ông bị, các ông phải lo. Hơn nữa các ông lại là những cái người mà họ đào tạo nên, thì cái chuyện đó các ông lo, các ông kêu tôi làm cái gì đó. Bởi vì khi nào các ông thực sự là những người không có dính dáng gì tới Trung Cộng cả, những ông được dân chúng ủy thác để mà lãnh đạo đất nước, thì lúc đó cần chúng tôi sẽ giúp. Chứ còn các ông là những cái người mà tay sai thì tôi giúp cho mấy ông, bây giờ xong việc ấy mấy ông lại trở mặt nữa.
Vâng, rất là cảm ơn anh Nguyễn Phi Thọ, nhưng mà chúng tôi muốn nghe thử xem cái ý kiến của anh Quang Hưng như thế nào. Là bởi vì như thế này, anh Quang Hưng cũng đồng ý là chúng ta là dân truyền thông chuyên nghiệp, cũng giống như anh Nguyễn Phi Thọ đã từng chủ trương cái báo Đất Mẹ bao lâu nay đó. Thì trong cái lúc loan tin mỗi ngày chúng ta đều thì tổng hợp những cái tin tức để loan báo đến quý thính giả những cái tin tức mới nhất. Nhưng mà trong lúc loan tin như thế thì chúng ta tránh những cái chuyện mà bình luận có ý kiến riêng tư của cá nhân mình để các bản tin được mà trung thực. Thế nhưng mà chính chúng ta, anh Quang Hưng, anh Nguyễn Phú Thọ cũng thấy trong lúc làm cái công tác truyền thông loan báo những cái tin tức thì chúng ta cũng là một người công dân, thì cũng có quyền có những cái ý kiến vào những cái tin tức, những cái diễn tiến đường diễn ra. Thì không biết anh Quang Hưng nghĩ như thế nào, nhưng mà trong cái đợt rồi chúng tôi tổng hợp tin tức, xem tin tức mỗi ngày, tôi thấy cuộc biểu tình của người Việt ta ở khắp nơi trên thế giới. Thế nhưng mà chúng tôi có một chút thấy nó làm sao đó, nó không có được thoải mái. Dường bởi vì những cái hình ảnh mà được phổ biến thì thấy rằng là cái cờ vàng sao đỏ nhiều quá, tràn ngập trên những cái hình ảnh, những cuộc biểu tình ở London, ở khắp nơi trên thế giới. Mà chúng tôi cũng thấy bất mãn là những cái bản tin đó, anh Quang Hưng, nếu mà nhận xét để ý của các hãng thông tấn của Cộng sản đó, thì họ làm lơ những cái cuộc biểu tình mà đầy cờ vàng ba sọc đỏ như ở Houston, như là cộng đồng người Việt ở Texas về Houston trong cuối tuần rồi. Không những biểu tình chống Trung Quốc xâm ăn lãnh thổ Việt Nam, lãnh hải Việt Nam, mà còn chống chính nhà cầm quyền của Việt Nam hèn với giặc, ác với dân. Thì đó là một cái điểm mà nó phân biệt, nó rõ ràng. Thành ra cũng có nhiều người cho rằng lý luận đây là cái lúc mà có thể bắt tay cờ vàng ba sọc đỏ bên cạnh cờ đỏ sao vàng để cùng chống Trung Quốc có được không? Ý kiến riêng của chúng tôi là không. Nó phải phân biệt rõ ràng. Không có cái chuyện mà trộn lộn mà giữa hai cái màu cờ, giữa hai cái chủ nghĩa chúng ta chống Cộng sản, chống Cộng sản Trung Quốc và chống Cộng sản Việt Nam luôn. Vì thế cho nên những cái trong những lúc này đó là những cái lúc mà nó có những cái chuyện lẫn lộn, có nhiều người đưa ra những cái chủ trương có cái tính cách hòa hợp hòa giải. Thí dụ như là Nguyễn Thanh Sơn đã đi cổ động khắp nơi, sang bên Canada, sang Mỹ để mà kêu gọi cái sự tiếp tay của cộng đồng người Việt. Là bây giờ là họ ngại cộng đồng người Việt, trước kia thì họ không có đặt nặng, đặt cao cái tầm quan trọng cái sức mạnh của cộng đồng người Việt, nhưng bây giờ là họ rất là cần. Vì thế cho nên mới 30 tháng 4 vừa rồi thì cha anh Quang Hưng rồi anh Phi Thọ cũng thấy rằng là họ bày ra cái trò là hòa hợp hòa giải, mời phái đoàn Việt Kiều về nước, đưa đi Trường Sa rồi ca ngợi, gọi là những chiến sĩ hải quân đã tử trận tại cái trận chiến Hoàng Sa năm 79 là anh hùng dân tộc. Cái trò mà mị dân, mị cộng đồng người Việt đó, và lúc này họ đừng khai thác cái chuyện đó. Thì không biết các anh nghĩ sao, nhưng mà cá nhân chúng tôi thấy cái điều này nó không ổn chút nào cả. Anh Quang Hưng, anh
dạ,
nghĩ sao?
Vâng, chúng ta cũng thấy rất là khó đoán anh Dương Phục cũng như là anh Nguyễn Huy Thọ và quý thính giả. Chúng ta còn nhớ là trước ngày 30 tháng 4 đó, thì ông ngoại trưởng của bên phó về ngoại giao của Cộng sản Việt Nam đó, thì ông có đi vận động rồi đã mời một số những cái những người ở hải ngoại về để mà đến thăm Trường Sa và Hoàng Sa, hoặc là có đến thăm những cái ngôi mộ tử sĩ của các tử sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa chôn cất ở bên phi trường Biên Hòa, ở ngay nghĩa trang Biên Hòa, thì là một trong những cái cuộc vận động mà chúng ta nghĩ là có lẽ là Cộng sản Việt Nam họ cũng thấy được những cái sức ép từ phía bên Trung Cộng rồi, và cũng cần phải có những cái sự ủng hộ của người Việt ở hải ngoại. Nhưng mà khi mà nói đến về cái Trường Sa, Hoàng Sa và Trường Sa thì người ta hay nhắc đến cái công hàm năm 1958 của ông Phạm Văn Đồng, lúc bây giờ là thủ tướng. Thì nhiều người Việt Nam ở hải ngoại nghĩ rằng là cái công hàm này đó là Cộng sản Việt Nam đã bán đứng cho Trung Cộng rồi. Rồi sau đó thì ngay cả ngày hôm nay nữa đi, thì chúng ta nói về cái việc này là trong một cuộc họp báo ở bên Hà Nội của Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam, thì ông Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới về Quốc gia, tức là ông Trần Duy Hải, ông có nói tại cái cuộc họp báo quốc tế ở bên Hà Nội, nói rằng là cái công hàm năm 1958 của ông Thủ tướng Phạm Văn Đồng không có giá trị pháp lý, Bởi vì lúc bấy giờ năm 1958 thì Trường Sa và Hoàng Sa là thuộc chủ quyền của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà phía bên Cộng sản Bắc Việt không có quyền để mà có thể nhượng lại cho Trung Cộng theo cái công hàm năm 1958. Thì chúng ta cũng biết là năm 1958 cái công hàm này rõ ràng là Cộng sản Việt Nam Bắc Việt, lúc bây giờ là Bắc Việt đã nhường lại cho Trung Quốc. Nhưng mà bây giờ thì Cộng sản Việt Nam nói rằng là cái công hàm đó nó không có giá trị, bởi vì họ thực sự không phải là chủ quyền của cái Hoàng Sa và Trường Sa. Thì cũng trong cái cuộc họp báo này là Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam có nói đó là cái chuyến đi của ông Đặng Tiểu Bình lúc bấy giờ là ông Phó Thủ tướng Trung Quốc có gặp bí thư thứ nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Lê Duẩn. Thì ngày 24 tháng 9 năm 1975, chính phía ông Đặng Tiểu Bình, Đặng Tiểu Bình có nói là Trung Quốc có vi phạm đến cái lãnh thổ chủ quyền của Việt Nam sau cái vụ mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chống lại với Trung Quốc trong cái vụ mà xâm lấn lúc bây giờ. Thì tình hình hiện nay có lẽ là phía bên Cộng sản Việt Nam, chúng tôi nghĩ thì theo cái thiện ý của cá nhân thôi, là Cộng sản Việt Nam họ cũng đang có nhiều cái sức ép từ phía bên Trung Cộng. Tức là họ đã biết trước là cái trường hợp mà Trung Cộng sẽ đem cái giàn khoan Hải Dương 981 đến để mà khai thác cái khu vực này. Và khi mà người ta đi biểu tình đó, thì chúng ta thấy là đúng như vậy, thì Cộng sản Việt Nam họ không có bao giờ mà họ đăng những cái tấm hình, báo chí Việt Nam không bao giờ đăng những cái tấm hình có hình lá cờ vàng ba sọc đỏ đâu. Và người ta còn nghe nói là trong những cái đám người biểu tình có những thành viên trong đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở bên Sài Gòn, họ lấn vào bên trong để mà xúi dục tiếp tục biểu tình. Thì cái tình hình đó chúng ta cũng không có thể suy đoán được là cái lý do tại sao. Anh Nguyễn Phi Thọ.
Vâng, trước khi để mà nhận lời cho những phi thọ, thì tại vì anh Quang Hưng có nhắc đến cái công hàm của Phạm Văn Đồng ký vào năm 1958, chúng tôi nhắc lại một chút lịch sử. Cái công hàm này đó được Trung Quốc sử dụng để mà nói rằng là Việt Nam đã thừa nhận tuyên bố của Trung Quốc về chủ quyền của các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vì thế cho nên khi mà Bắc Kinh đã đưa cái giàn khoan mà 981 ra, thì họ nói là nó gần cái quần đảo Hoàng Sa, mà bây giờ chúng ta biết Hoàng Sa là hoàn toàn do mà Trung Quốc chủ động và nắm rồi, chứ không còn Việt Nam đã bị đẩy ra rồi. Cũng đóng ngoặc mở ngoặc là hồi nãy anh Quang Hưng có nói là Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn đó là một người được Bộ Ngoại giao cho đặc trách Việt kiều hải ngoại, ông đi Canada rồi ông đi Hoa Kỳ nhiều lần rồi. Ông là cái người chủ chốt trong cái việc mà thi hành nghị quyết 36 của Cộng sản ở tại hải ngoại. Kỳ vừa rồi thì chính ông là cái người tiếp phái đoàn Việt kiều về nước đi đưa ra Trường Sa. Trường Sa thôi, chứ không phải là Hoàng Sa, rồi bây giờ Trung Quốc đã chiếm và đã đặt những cơ sở hành chính và quân sự ở trên đó rồi. Ở trên phương diện địa lý đó, nếu mà quý thính giả nhìn cái bản đồ đấy thì thấy rằng là Hoàng Sa đó là từ cái Đà Nẵng của Việt Nam mà đi ra thì rất gần, mà trong khi Trường Sa ở phía nam một chút xíu. Trường Sa là thuộc cái Khánh Hòa, Nha Trang mà đi ra, mà chúng ta gọi là Biển Đông đó, tại vì nó ở phía đông của nước Việt Nam. Nhưng mà Hoa Kỳ cũng như là Trung Hoa luôn luôn gọi là South China Sea, Biển Nam của Trung Hoa. Và phía Philippines thì họ gọi cái vùng này gọi là Biển Tây, để tùy theo cái vị trí của nước. Thì hiện giờ đó, cái bản đồ mà chúng ta hay gọi là bản đồ lưỡi bò đó, thì Trung Cộng đã đưa ra cho rằng tất cả những cái khu vực suốt từ nam của nước Trung Hoa xuyên suốt xuống phía dưới, kể cả Philippines, Mã Lai Á là đều thuộc vào lãnh hải của Trung Quốc. Và họ căn cứ, đối với Việt Nam thì họ căn cứ vào cái công hàm của ông Phạm Văn Đồng đã ký năm 1958. Thì phải nói như thế này là cái hoàn cảnh lịch sử bây giờ là cái thời kỳ chiến tranh lạnh đó. Thì trước sự bao vây của Mỹ và một số nước thì Trung Quốc sợ bị tấn công nên ra tuyên bố về lãnh hải. Thì do đó cái công hàm của Phạm Văn Đồng lúc đó là Thủ tướng ký đó là một công hàm mang cái cách hữu nghị giữa hai người đồng chí, hai quốc gia đồng chí, anh em ủng hộ nhau để chống lúc đó gọi là kẻ thù chung, chứ nào không có mang tính cách là luật phải thừa nhận, mà bây giờ tôi gọi là Trung Quốc gọi là Tây Sa và Nam Sa, mình gọi là Hoàng Sa và Trường Sa. Thì đó là một chút lịch sử. Và bây giờ đó thì những cái vận động trong nước chính về phía chính quyền Cộng sản Việt Nam thì đương muốn đưa ra trước Quốc hội Việt Nam hiện nay để đưa ra một nghị quyết phủ nhận cái giá trị của cái gọi là công hàm hữu nghị do Phạm Văn Đồng ký vào năm 1958. Thì chúng tôi xin duyệt lại một chút xíu để mà chúng ta dễ theo dõi và thảo luận. Thế nhưng mà chúng tôi muốn đề cập tới đề tài mà nó gần gũi và nhiều người bàn tán hiện nay đó anh Nguyễn Phi Thọ. Đó là cái giải pháp hòa hợp, hòa giải mà chúng ta, cộng đồng Việt Nam chúng ta hay có cái nhạy cảm khi nhắc đến cái chùm chữ hòa hợp hòa giải này. Và có cái sự chống đối là không hòa hợp hòa giải gì cả. Nhưng mà bây giờ đương là một cái giải pháp mà nhiều người nói Mỹ đương muốn đưa ra ủng hộ. Và cái nhân vật đương được đưa ra, sắp sửa được đưa ra chính là tiến sĩ Cù Huy Hòa Vũ mà chúng tôi có dịp phỏng vấn trong ngày hôm qua. Ông cũng lên tiếng nói rằng là ông ủng hộ cái sự kiện, cái nên cái giải pháp là hòa giải mà ông nói là ông đưa ra cái những cái quan niệm này từ lâu rồi, trước cả vụ này, trước khi ông mà ông bị tù đó. Nên nhắc lại là Cù Huy Hòa Vũ đã bị tù vì nhiều lý do khác nhau gán ghép cho ông, từ những cái chuyện rất là cá nhân của ông cho đến những cái sự kiện ông đã kiện Nguyễn Tấn Dũng 3 lần rồi về cái vụ bô xít. Và ông đương nằm ở trong nhà tù Thanh Hóa đột nhiên được đưa ra phi trường và đưa thẳng sang bên Mỹ, nói là cái lý do là để mà vấn đề sức khỏe, nhưng mà đó không phải là cái lý do thật. Và hiện giờ thì ông đương sống ở bên Mỹ và người ta nói rằng ông sẽ không có cơ hội trở về Việt Nam nếu có một cái biến cố gì xảy ra. Và cái biến cố đó bây giờ đương được những cái người mà cố vấn cho ông ta đó vận động với lại Quốc hội Mỹ, với Bộ Ngoại giao Mỹ để ủng hộ ông ta có một giải pháp trung dung. Thì anh Nguyễn Phi Thọ nghĩ sao về điều này? Không biết là hôm qua anh có nghe cái cuộc phỏng vấn của chúng tôi với Cù Huy Hòa Vũ không anh?
Vâng, hôm qua tôi cũng nghe rất là kỹ cái vấn đề mà ông Cù Huy Hòa Vũ nói về cái vụ hòa giải hòa hợp. Tôi không có rõ ông Cù Huy Hòa Vũ biết được người Mỹ như thế nào, bao lâu rồi. Có lẽ trước năm 1975 thì ông Vũ cũng chỉ là biết mù mờ thôi. Và hơn nữa ông lúc đó ông là một người có thể giả ở ngoài Bắc. Nhưng sau 75 thì có thể ông biết người Mỹ thêm một chút nữa, nhưng cũng trong cái tình trạng là cũng không có rõ ràng đâu. Nhưng mà có lẽ ông Cù Huy Hòa Vũ biết rõ người Mỹ hơn sau khi người Mỹ bóc ông để qua định cư tại Hoa Kỳ. Và sau đó rồi thì có thể cách đây ông qua mới được, có lẽ tôi nghĩ chưa tới một tháng đâu, thì ông biết được người Mỹ ở bên Mỹ này, không phải là ông trực tiếp biết, mà tôi tin rằng là biết người Mỹ qua một số người Việt Nam thân tín, và có thể họ làm việc với Mỹ rất kỹ lưỡng, thì họ biết được cái đường lối của người Mỹ cho Việt Nam trong tương lai như thế nào. Và chính những cái diễn biến như vậy thì ông Cù Huy Hòa Vũ mới thống ra một cái chuyện là ông ủng hộ cái đường lối hòa hợp hòa giải. Theo tôi thì cái chữ hòa hợp hòa giải rất là gọi là rất là không có không có gọi là không có cái chữ mà tôi thường rất là tệ nhị khi mà đụng chạm tới người Việt hải ngoại. Cái người Việt
phải nói là cái cụm từ đó nó gây ra cái sự mà nhạy cảm.
Nhạy cảm đúng rồi, vâng.
Cái người chống cộng ở trong cộng đồng Việt Nam với cái chủ trương là không hòa hợp hòa giải, có nghĩa là không có ngồi thảo luận, không có nói chuyện, không có một giải pháp chung nào đối với cộng sản. Và cộng sản đó theo chỗ chúng tôi vẫn hay nhắc lại, mà chúng tôi rất là thích thú cái câu nói của cái ông Yeltsin ở bên Nga, cựu tổng thống Nga đó, thì ông nói là cộng sản đó không thay đổi gì được, không thảo luận gì cả, mà chỉ có thể bị lật đổ, có thể bị diệt trừ mà thôi. Đó là cách duy nhất để kết thúc cái chế độ cộng sản, chứ không có cái vượn mà đa nguyên hợp tác gì cả. Vì vậy cho nên cái hòa hợp hòa giải là một cái từ ngữ mà cộng đồng Việt Nam rất là dị ứng.
Vâng, đúng rồi. À, anh dùng cái chữ dị ứng là đúng rồi. Thì cái người Việt Nam hải ngoại họ dứt khoát cái vấn đề hòa hợp hòa giải là không thể bang giao, không thể nói chuyện, không thể làm ăn, không có gì với Việt Cộng cả, chỉ có Việt Cộng sụp đổ thôi. Đó là cái nhìn và cái quan điểm của người Việt hải ngoại. Còn như đối với tôi nghĩ người Mỹ họ nhìn cái vấn đề hòa hợp hòa giải khác với cái người hải ngoại. Tức là ngay bây giờ đấy, nhìn với theo con mắt người Mỹ thì Việt Cộng là đã có hòa hợp hòa giải rồi. Bây giờ Việt Cộng họ rất mong muốn được hòa hợp hòa giải với cái người hải ngoại. Nhưng mà người hải ngoại không chịu đặt phải có những cái điều kiện, mà những cái điều kiện đó có thể là Cộng sản không thể làm được. Trong lúc đó người Mỹ họ nhìn thấy đó, mấy cái ông Việt Cộng, ông rất là thích hòa hợp hòa giải với người ngoài, họ cũng có đòi hỏi điều kiện gì cả. Thưa anh, thì cái chuyện đó, đó là cái nguyên do mà tại sao ở hải ngoại chúng ta làm đủ thứ biểu tình, kiến nghị, đủ thứ. Nhưng cuối cùng hình như Mỹ nó không quan tâm lắm. Mà cái ông Việt Cộng mà nó làm cái gì đó, thì người Mỹ nó quan tâm. Có thể nó đặt cái vấn đề quyền lợi giữa chính phủ Việt Nam bây giờ và với đồng bào hải ngoại thì có thể bên Cộng sản nó nặng hơn. Thì đó là cái tình trạng như hồi anh nói đó, là mời cái ông Phạm Bình Minh qua có thể cũng là nằm trong một cái đường lối này.
À, vâng. À, xin chuyển qua anh Quang Hưng ạ. Chúng ta cũng đường bàn về cái mà cái phương pháp hòa hợp hòa giải đó. À, không biết là anh Quang Hưng có phải là người Công giáo, anh Thọ phải người Công giáo không? Cái từ hòa giải đó, mình nếu mà hiểu theo cái nghĩa như là Công giáo hay dùng đó, chẳng hạn như người Công giáo hay đi xưng tội bây giờ hay đừng nói là đi hòa giải với Chúa. Cái chữ hòa giải đó được các lãnh tụ tôn giáo, ngay cả chúng tôi cũng đã dịp mà thảo luận với Hòa Thượng Thích Huyền Việt bên Phật giáo đó, thì với cái chủ trương của tôn giáo nói chung, chủ trương của những người đạo đức, những người có lương tâm, thì hòa giải không có gì là xấu cả. Có nghĩa là tha thứ, có nghĩa là mình thông cảm mà với nhau mình hòa giải, chứ không lẽ là cứ thù oán nhau, cứ đòi giết nhau hoài hay sao? Thì thành thử cái chữ hòa hợp hòa giải, nhưng mà sử dụng qua có cái tình thế chính trị đó, thì nhiều người chống lắm, cứ nghe nó hòa giải là không được rồi, không có cách gì hòa hợp hòa giải với Cộng sản cả. Thành ra cái đó nó có tạo ra những cái mâu thuẫn trong vấn đề tâm lý. Anh Quang Hưng ạ.
Vâng, cái vấn đề mà nói giống như anh Dương Phục anh có nói là tha thứ hòa giải, khi mà một bên thì họ nhận cái lỗi, còn một bên thì sẽ chấp thuận đó là cái lỗi của người bên kia và sẵn sàng tha thứ cho người đó. Trong cái trường hợp mà chúng ta cũng đã từng nói chuyện với lại bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, thì ông cũng có nói là bây giờ nếu mà trong những cái trường hợp mà Cộng sản Việt Nam công nhận về những cái lỗi lầm của họ đã gây ra, chẳng hạn như là những cái thời gian sau năm 1975 họ đưa tất cả các sĩ quan đi cải tạo hoặc là tịch thu tất cả những cái tài sản của nhiều người dân miền Nam, thì họ cho rằng đó là những cái lỗi lầm. Nếu mà họ có cái lời mà xin lỗi chính thức á, chúng tôi nghĩ rằng là chắc phân nửa những cái người mà cũng đã từng nghĩ rằng là không có những cái sự hòa hợp hòa giải thì chắc có lẽ là họ cũng nhẹ đi cái lỗi lầm của họ và cũng có thể sẽ sẵn sàng tha thứ một phần nào đó đối với lại những cái tội lỗi của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà nói rằng đó, nếu mà có những cái sự hòa giải mà không thể thực hiện được á, thì chúng ta đặt lại câu hỏi là Cộng sản không có thể thay đổi mà chỉ là có thể lật đổ. Vậy thì chúng ta lấy cái gì để lật đổ? Nếu mà chúng ta lấy cái quân đội là lật đổ thì chúng ta hoàn toàn không có quân đội. Những người ở hải ngoại cũng không có cái gì cả để mà có thể lật đổ Cộng sản. Vậy thì nếu mà bây giờ chúng ta lật đổ Cộng sản trong lúc này thì ai là cái người sẽ lãnh đạo ở Việt Nam? Thì cũng là cái người đã từng liên hệ với là người Cộng sản mà thôi. Mà chúng ta